Việt Nam trong dòng thời sự.
Sau cuộc họp vòng 5 của nhóm công tác hỗn hợp Việt Nam Tòa Thánh trong hai ngày 10 và 11 tháng 9 vừa qua, phòng báo chí Tòa Thánh đã công bố bản thông cáo chung, nhắc lại là Vatican vẫn nỗ lực tiến tới mục tiêu thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam và cùng với Giáo hội Công giáo Việt Nam, Tòa Thánh muốn góp phần tích cực hơn nữa vào việc phát triển trong các lĩnh vực mà Giáo hội Công giáo có những điểm mạnh như y tế, giáo dục, từ thiện và các hoạt động nhân đạo. Trong thông cáo chung nói trên, Tòa Thánh cũng cho biết là Đức Giáo hoàng Francisco quan tâm theo dõi những tiến triển gần đây trong quan hệ giữa Vatican với Việt Nam. Bản thông cáo mô tả không khí của cuộc gặp gỡ vừa qua tại Hà Nội là thẳng thắn, chân thành và tôn trọng lẫn nhau. Hai bên cũng đồng ý sẽ tổ chức cuộc gặp gỡ thứ 6 của nhóm công tác hỗn hợp Tòa Thánh Việt Nam tại Vatican. Thời điểm của cuộc gặp gỡ này sẽ được ấn định sau. Ban giao Hà Nội Vatican đã bị gián đoạn vào năm 1975 khi miền Bắc Cộng sản chiến thắng miền Nam. Nhưng từ đó cho đến nay, hàng chục phái đoàn Tòa Thánh đã viếng thăm Việt Nam và đến năm 2007, hai bên đã bắt đầu thảo luận về việc tái lập quan hệ ngoại giao. Nhóm công tác hỗn hợp Việt Nam-Vatican đã được thiết lập từ năm 2009. Từ đó cho đến nay, nhóm công tác này thường xuyên họp luân phiên ở Hà Nội và Vatican. Trước cuộc gặp gỡ tại Hà Nội vừa qua, phái đoàn hai bên đã gặp nhau vào tháng 6 năm nay tại Tòa Thánh. Đúng là trong chiều hướng phát triển Giáo hội Công giáo ở lục địa châu Á, ngoài Trung Quốc, Giáo hoàng Francisco rất chú trọng đến Việt Nam, nơi có một cộng đồng Công giáo khá đông đảo, tức là chiếm 7% dân số và rất nhiệt thành. Khi đi thăm Hàn Quốc vừa qua, Ngài đã đề nghị thiết lập một cuộc đối thoại trong tình huynh đệ với Việt Nam cũng như với Trung Quốc. Bản thân Đức Giáo hoàng Francisco vào tháng 3 vừa qua đã có dịp tiếp Chủ tịch Quốc hội Việt Nam Nguyễn Sinh Hùng tại Vatican. Đây là lần đầu tiên kể từ khi lên nhậm chức, Đức Giáo hoàng gặp một lãnh đạo chế độ Hà Nội và đây cũng là lần đầu tiên một Chủ tịch Quốc hội Việt Nam đến thăm Tòa Thánh. Trong cuộc gặp gỡ với ông Nguyễn Sinh Hùng, Đức Giáo hoàng Francisco đã có dịp đề cập đến tình hình của người Công giáo ở Việt Nam. Trước ông Nguyễn Sinh Hùng, các lãnh đạo khác của Việt Nam cũng đã từng đến thăm Vatican như Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng vào năm 2007 và Tổng bí thư Đảng Nguyễn Phú Trọng vào đầu năm 2013. Quan hệ giữa Vatican và Việt Nam đã tiến một bước quan trọng vào tháng 3 năm 2011 khi Đức Giáo hoàng Benedicto XVI bổ nhiệm Đức Tổng giám mục Leopoldo Girelli làm đại diện Tòa Thánh không thường trú đầu tiên tại Việt Nam. Kể từ khi được bổ nhiệm cho đến nay, Đức cha Girelli đã đi thăm rất nhiều giáo phận, giáo xứ, dòng tu ở Việt Nam, cũng như tham gia cử hành nhiều thánh lễ. Trong những lần đi thăm đầu tiên, đại diện không thường trú của Tòa Thánh đã gặp ít nhiều khó khăn, cản trở. Nhưng trong bản thông cáo chung sau cuộc gặp gỡ tại Hà Nội vừa qua, Tòa Thánh này nhìn nhận rằng nhà nước Việt Nam đã tạo điều kiện dễ dàng cho các cuộc viếng thăm công tác của Đức Tổng giám mục Girelli. Nhưng nếu như quan hệ giữa Tòa Thánh và Việt Nam có vẻ như đang trong chiều hướng được cải thiện, thì quan hệ giữa Giáo hội Công giáo Việt Nam với chính quyền vẫn còn gặp nhiều trắc trở, nhất là với các chính quyền địa phương. Ví dụ gần đây nhất là việc tổ chức ngày lễ hành hương Đức Mẹ Măng Đen ở Kon Tum vào giữa tháng 9 vừa qua. Theo tin của truyền thông Chú Cú Thế, Sở Nội vụ tỉnh Kon Tum đã gây khó khăn cho việc tổ chức ngày lễ hành hương này qua việc ra một công văn rất cận ngày với nội dung mang tính lạm quyền, đặc biệt là không cho phép Tòa Tổng giám mục Kon Tum dùng chữ hành hương và không cho đặt hòm công đức để thu tiền quyên góp của giáo dân. Nói chung, trong quan hệ với nhà nước, Giáo hội Việt Nam tuy vẫn có tinh thần cộng tác, nhưng muốn có một chỗ đứng riêng để có thể đóng góp một cách hiệu quả vào việc phát triển đất nước. Thế nhưng hiện nay, giáo hội vẫn chưa được tạo điều kiện tham gia vào những lĩnh vực như giáo dục hay y tế. Chính vì vậy mà trong bản thông cáo chung sau cuộc gặp gỡ vừa qua với phái đoàn Việt Nam tại Hà Nội, phái đoàn Vatican đã nhắc lại mong muốn này của Giáo hội Việt Nam. Nhân dịp cuộc họp lần thứ 5 của nhóm công tác hỗn hợp Việt Nam Tòa Thánh, hôm nay chúng tôi xin mời quý vị nghe phần phỏng vấn với Đức cha Phaolô Nguyễn Thái Hợp, Giám mục Giáo phận Vinh, kiêm Chủ tịch Hội đồng Công lý và Hòa bình của Hội đồng Giám mục Việt Nam. RFI Việt ngữ hôm nay rất vui mừng được tiếp chuyện trở lại với Đức cha Phaolô Nguyễn Thái Hợp để nói về quan hệ giữa Vatican với Việt Nam nhân cuộc gặp gỡ lần thứ 5 vừa qua của nhóm công tác hỗn hợp tại Hà Nội. Sau cuộc gặp gỡ này, hai bên đã có ra thông cáo chung và Tòa Thánh cho biết là vẫn duy trì mục tiêu hướng tới thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Tòa Thánh với Việt Nam. Vậy thì trước hết, Đức cha có đánh giá như thế nào về kết quả của cuộc gặp gỡ này của nhóm công tác hỗn hợp Việt Nam Tòa Thánh ạ?
Như anh vừa nói đó, thì đây là cuộc gặp gỡ lần thứ 5. Sau mỗi cuộc gặp gỡ thì cho đến nay có những bước tiến cụ thể hơn. Những bước tiến đó có thể là chậm, nhưng mà chúng ta thấy rằng nhìn lại mấy năm vừa qua thì tôi cũng thấy đó là những bước tiến tích cực. Hai bên đã làm việc cụ thể và nhờ đó thì cái tương giao giữa giáo hội với nhà nước cũng như Tòa Thánh Vatican với chính quyền Việt Nam thì đã hiểu nhau nhiều hơn. Và chắc chắn rằng trong cái quá trình còn phải tiếp tục có những cuộc làm việc khác nữa tại Vatican cũng như tại Việt Nam. Cũng không biết là bao giờ mới có thể đi đến cái mục tiêu chung. Tuy nhiên chúng tôi cũng thấy rằng đã có những bước tiến và những bước tiến đó là bước tiến tích cực.
Vâng, thưa Đức cha, thì trong quan hệ giữa Vatican với Việt Nam đã có một sự kiện quan trọng, đó là vào năm 2011, Đức Giáo Hoàng đã bổ nhiệm một đại diện không thường trú đầu tiên tại Việt Nam, đó là Đức Tổng giám mục Gialli. Vậy thì cho tới nay, hoạt động của vị đại diện không thường trú này ở Việt Nam đã giúp cải thiện như thế nào quan hệ giữa hai bên ạ?
Cho đến nay thì hoạt động của Đức Gialli đã giúp cho hai bên hiểu nhau nhiều hơn và cũng giúp cho Tòa Thánh hiểu rõ hơn những khó khăn cũng như những điểm tích cực và tiêu cực, những tiến bộ và đặc biệt là đời sống của người giáo dân Việt Nam. Thì tôi thấy rằng ít có một giám mục nào đi được tất cả những giáo phận và những tỉnh của đất nước Việt Nam như Đức Gialli trong thời gian vừa qua. Mặc dù cái quy chế của ngài vẫn là không thường trú, và hy vọng rằng lần này thì vấn đề đó cũng đã được đặt ra, và rất có thể là cái quy chế không thường trú sẽ dần dần được nới rộng hơn, và rất có thể một ngày nào đó trở thành vị đại diện thường trú của Đức Giáo Hoàng tại Việt Nam.
Vâng, tức là có thể có một vị đại diện thường trú cho dù là hai bên chưa có thiết lập ban giao.
Vâng, có thể nới rộng vấn đề thời gian thường trú. Hiện tại thì ngài đã ở Việt Nam chỉ trong một thời gian ngắn mấy tháng, và hôm nay thì Hội đồng Giám mục cũng đã dành cho ngài một văn phòng làm việc ở một cái lầu trên cùng của Trung tâm Mục vụ Công giáo tại thành phố Sài Gòn.
Vâng, thưa Đức cha Nguyễn Thái Hợp, thì trong quan hệ giữa Vatican với Việt Nam, hiện nay về vấn đề bổ nhiệm các giám mục, thì theo Đức cha mọi việc có diễn ra suôn sẻ hay không, hay là vẫn còn một số trắc trở?
Như anh biết thì cái hồ sơ đó vẫn là có những khó khăn, và khó khăn thì từng trường hợp, từng ứng viên, thì cho đến hôm nay thì vấn đề đó vẫn là một trong những vấn đề khó khăn, nhưng mà qua 5 lần làm việc, qua kinh nghiệm của những năm qua, thì tôi nghĩ rằng thì những khó khăn đó đã được rút bớt phần nào.
Thưa Đức cha, thì về mối quan hệ làm việc giữa Giáo hội Công giáo Việt Nam với lại chính quyền, đặc biệt là với các chính quyền địa phương, thì hiện nay có còn những khó khăn gì đặc biệt hay không ạ? Tức là hai bên đã thực sự thông hiểu nhau để mà làm việc một cách dễ dàng hơn chưa ạ?
Anh nói rằng thực sự hiểu nhau thì trên cuộc đời này thì rất là khó, ngay cả trong gia đình, giữa bạn bè, giữa vợ chồng với nhau cũng có những cái khó khăn. Tôi nghĩ rằng có lẽ cũng không mong đợi đến cái chỗ đó, nhưng mà có thể thiết lập được cái tương giao đối thoại, đó là điều quý. Bởi vì giáo hội có sứ vụ riêng của giáo hội, không thể bao giờ mà giáo hội có thể hoàn toàn đồng ý với bất cứ một chính quyền nào, vì cái sứ vụ của giáo hội với chính quyền tầm thế nó khác nhau, và nhiều khi giáo hội phải đứng về phía những người nghèo, đứng về phía những nạn nhân, thì chính vì vậy cái tiếng nói của giáo hội khác hơn. và chúng tôi cũng không ước mong bao giờ mà cũng không muốn là cái tiếng nói của giáo hội hoàn toàn đồng thuận với cái tiếng nói của nhà cầm quyền. Và nếu mà đi đến đó thì có lẽ là giáo hội cũng không có khả năng hay có vị thế để thi hành được sứ vụ ngôn sứ của mình.
Thưa Đức Cha, thì trong bản thông cáo chung sau cuộc gặp gỡ vừa qua tại Hà Nội thì Tòa Thánh có mong muốn là Giáo hội Công giáo Việt Nam tham gia vào quá trình phát triển của đất nước, đặc biệt là trong những lĩnh vực mà Giáo hội có thế mạnh như là y tế, giáo dục, từ thiện, nhân đạo. Vậy thì trên thực tế, trong thời gian qua, cái sự đóng góp của Giáo hội Công giáo vào những lĩnh vực này có được tạo điều kiện dễ dàng hay không ạ?
Cho đến hôm nay thì vẫn chưa có được công nhận chính thức ở trong cái lĩnh vực giáo dục, y tế cũng như từ thiện bác ái. Mặc dù thì Đức Giáo Hoàng đã đề cập và Hội đồng Giám mục cũng đã nhiều lần nói lên điều đó, và ngay chính những quan chức cao cấp trong chính phủ thì cũng đã có một lần hứa hẹn là sẽ giải quyết chuyện đó. Chẳng hạn vào dịp mừng xuân vừa qua thì chúng tôi cũng có nghe những vị lãnh đạo nói đến chuyện đó, nhưng mà cho đến hôm nay thì đó vẫn là một vấn đề, một hồ sơ mà lần này một lần nữa thì phái đoàn của Tòa Thánh lại lặp lại chuyện đó. Và tôi thấy là đến cái lúc có lẽ cũng cần giải quyết chuyện đó, bởi vì giáo dục ở Việt Nam đang gặp khó khăn và đang ở vào bế tắc. Rồi khi mà đất nước phát triển thì thành phần là bị thiệt thòi nhất đó là những người nghèo, những người khuyết tật, những người bị bỏ rơi, những người đứng bên lề xã hội. Đáng lẽ ra thì phải tạo điều kiện để xã hội dân sự, nhất là các tổ chức tôn giáo, các tổ chức phi chính phủ đảm nhận chuyện đó. Ở Việt Nam thì giáo dục hôm nay đã mở đường ra cho nhiều tổ chức tư nhân và ngay cả rất nhiều cơ quan của ngoại quốc và những người nước ngoài có thể mở trường. Tuy nhiên một số công dân của Việt Nam lại không được tự do để tham gia vào lĩnh vực đó. Đó là cái điều gì mà thấy nó hơi nghịch lý. Và chính vì vậy mà Hội đồng Giám mục đã nhắc đi nhắc lại nhiều lần. Và phái đoàn của Tòa Thánh cũng đã lặp lại. Và hôm nay một lần nữa đã lặp lại chuyện đó. Chúng tôi cũng ước mong rằng vấn đề đó sớm được giải quyết. Để những người có niềm tin, có cơ hội để phục vụ cho đất nước của mình, đặc biệt cho giới trẻ.
Vâng, RFI Việt ngữ rất cảm ơn Đức Cha Nguyễn Thế Hợp đã tham gia vào chương trình hôm nay để nói lên một số suy nghĩ về quan hệ giữa Tòa Thánh với Việt Nam hiện nay.
Chân thành cảm ơn anh và qua anh cảm ơn tất cả quý khán giả.